chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Bản đàn xưa của Nguyễn Cương Andy.
Nhật hôm nay, sau một đêm giông bão, tôi bước ra sân buồn rầu và ngạc nhiên khi trông thấy cành cây sồi trước cổng gãy đổ chắn ngang gara. Cành cây to tướng, mới hôm qua đầy lá, xum xuê khỏe mạnh và chắc nịch như một gã trai tơ đang tuổi rậm rực. Còn vắt ngang qua sân, che rợp bóng mát trước sân. Sáng nay thì đã như một người quả phụ khóc chồng nằm rũ rượi. Xác lá tan tác tơi bời, rụng khắp lối đi. Tôi tản bộ quanh khu xóm, bàng hoàng trước kết quả cơn cuồng nộ của thủy tinh hồi đêm qua. Hầu hết cây cối khu tôi đều bị gãy cành, nhà cửa không sập, nhưng nhiều căn cũng thiệt hại nhẹ, như tróc mái, rơi máng, hay lung lay cửa sổ. Trong lúc tôi còn đang phân vân chưa biết giải quyết ra sao với cành cây khổng lồ, nằm một cách hỗn láo trước gara, thì một chiếc xe vận tải hốt rác của City, loại xe có gọng bốc đồ phế thải cỡ lớn chạy tới. Người tài xế to, mập, ngừng xe lại trước mặt tôi, đưa đôi mắt trắng giả nhìn cành cây sồi, rồi chề cái môi dày cộm ra có vẻ suy nghĩ một chút. Gã ngần ngại khi thấy cành cây to quá khổ, tôi sốt ruột, bèn mở miệng, ngôn ngữ có phần hơi bất lịch sự.
Nè, nhà ngươi còn chờ gì nữa mà không lượm cái của nợ trời đánh này đi.
Gã tài xế lừa cặp mắt nhiều tròng trắng nhìn tôi.
Mày phải cắt ra từng bô khúc mà 4 feet thì tao mới có thể lấy được chứ, người đàn ông kia.
Quý vị thính
tôi phản đối ngay.
Cắt ra, của đài, tao không có cưa máy mà cũng không biết cưa làm sao nữa.
Trung bình 11-12
rất tiếc, xa tao quan ngại, đó là cái vấn nạn của riêng mày á.
Nói xong, gã mập tủm tỉm cười, đôi mắt nheo nheo như hứa hẹn điều chẳng lành cho đối phương.
Trong vài hôm, nếu cành cây còn gãy ở đây, cái hậu gia cư sẽ gửi giấy phạt. Nếu mày mà không đóng phạt trong thời hạn nào đó, mà lại còn để cành cây chưa dẹp, thì có thể bị ra tòa, tiền phạt lại tăng gấp đôi. Nếu xe cộ mà đụng phải cái cành cây của mày, mày sẽ phải bồi thường hết đó. Mày có hiểu chưa, người đàn ông?
Nói xong bản luận tội dài dằng dặc như cáo trạng số 1 của Linh Mục Trần Hữu Thanh ngày xưa, tố Tổng thống Thiệu Nguyễn Văn Thiệu, rồi không muốn nghe tôi tìm lời chống đối thêm, gã tài xế đen mập nhấn ga cho chiếc xe tải vọt đi. Còn lại mình tôi tần ngần nhìn đống cành lá trước sân, rồi ngước lên ngắm thân cây. Một vết gãy trắng xóa như vết thương ứa máu, trông đến tang thương, để lại khoảng trống sáng sủa thật lớn trước sân. Bây giờ mặt tiền căn nhà tôi son non vô duyên quá. Bao nhiêu tấm ngói cũ, cột kèo tróc sơn, gạch đỏ rêu mốc và kiến trúc kém mỹ thuật trước kia đã được che khuất đi bởi tàn cây rợp lá, bây giờ bị phơi bày ra một cách trơ trẽn sống sượng. Cứ y như một anh trung niên diện mạo khiêm tốn, trước kia phải nhờ mái tóc rậm che đi cái trán thiếu thông minh, bộ râu rậm phủ đi cái cặp môi thô tục phàm phủ, nay bỗng dưng đầu bàn cua rụng hết râu tóc để lộ ra một gã trương chi, mà lại tiếc rằng không biết thổi sáo. Gần trưa thì có vài chú mễ gõ cửa để xin cắt thuê khúc cây đổ. Tên nào cũng đòi một số tiền công, mà giả sử hàng xóm muốn trả tôi với nửa giá ấy, tôi sẽ làm liền. Lẽ dĩ nhiên là tôi không chịu. Mãi đến chiều có một người Việt đi ngang qua trước cửa trong lúc tôi còn đang đứng chống nạnh, chau mày hậm hực, nhìn đống cây gãy. Ông ta vào khoảng độ xấp xỉ lục tuần, nhưng dáng dấp vẫn còn khỏe mạnh, mặc quần jean áo thun cũ, bạc màu. Ngập ngừng nhìn tôi một giây, như để thẩm định nguồn gốc người đối diện. Rồi đoán là gặp đồng hương, ông ta bạo dạn lên tiếng.
À, cần dọn cây không ông anh?
Thấy ông ta không mang theo đồ nghề, tôi hỏi.
Ủa, vậy bác là thợ cưa à?
Người kia cười lúng túng.
dạ không, tôi không có chuyên môn cưa cắt gì hết trơn á thầy. Tôi mới qua Mỹ, chuyện gì tôi cũng làm, kiếm chút đỉnh nuôi con vậy mà.
Tôi muốn từ chối và bảo ông đi chỗ khác chơi. Nhưng vì trong thâm tâm của một người giai cấp thượng lưu lập cư gần 30 năm, tôi không có cảm tình với những người kém văn minh như người đàn ông trước mặt tôi. Nhưng trong đôi mắt của ông ta, tôi bỗng nhận ra một vẻ quen thuộc nào đó. Đứng yên một lúc để cố nhớ lại những hình ảnh nhập nhòe trong quá khứ, một tia sáng lờ mờ bỗng lóe lên trong tiềm thức.
Thầy Lung, có phải là thầy Hoàng Lung không ạ?
Kẻ kia dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc, ông ta sững người đôi chút rồi hỏi lại tôi.
Anh là ai à?
Tôi đáp mau, giọng run run.
Dạ, em là Cương, học trò guitar ở Gò Vấp của thầy đấy nè.
Đứng lặng yên giây lát, người đàn ông nở nụ cười trên khuôn mặt sạm nắng.
Cương hồi đó là học cái lớp mà trên gác nhà tôi, hay đi theo tán cái con nhỏ gì mà tên gì, tán con nhỏ Mỹ Dung đó phải không?
Tôi chớp mắt, ngắm người thầy cũ thêm vài giây, nét phong xương đã in những vết khó ngộ nhận trên hình hài một người, trông dáng như đã trải qua năm chìm bảy nổi. Quá khứ của những năm trước, ngày còn ở khóa cuối trung học, bỗng nhiên thức dậy trong tôi. Ngày tôi còn cuốc xe đạp vào lối ngõ quanh co gần khu ngã ba Chú Ía, một địa danh nổi tiếng thời trước gần trung tâm Tiếp Huyết ở cổng Phi Long, đường Võ Duy Nguy, lối lên Phú Nhuận để tầm sư học đàn.
Căn gác của thầy Hoàng Lung năm ấy nằm ngay bên cạnh sân gôn. Từ khung cửa sổ hai bên công căn gác, mỗi chiều lũ học trò chúng tôi có thể trông thấy hàng cây tùm trải bóng trên thảm cỏ xanh rì, lúc nào cũng được toán lao công cắt tỉa thẳng thớm, nhan nhản những hồng mao gopher gò lưng bút trên những trái banh trắng tinh vào lỗ đầu. Các anh nam mang tử Kadi cũng bằng tuổi tôi thời đó, đứng chầu chực bên cạnh túi gốc, một tay ôm khăn, tay kia giữ cốc bia lạnh cho ngài chủ nhân. Và các đại việt cung phi mặc mini jeep ngồi trên thảm cỏ chờ hồng mao thái thú góp xong để còn lên xe mang nhau đến đệ nhất khách sạn đi mây về gió. Thầy Hoàng Lung hồi ấy là một nhạc sĩ không gặp thời, tốt nghiệp quốc gia âm nhạc môn Tây Ban Cầm. Thầy đã cố thử thời vận trong các vũ trường Sài Gòn, nhưng ngón nghề nhạc công thiếu sáng tạo, tuy đủ sống nhưng chỉ mang lại cho thầy những giây phút chán chường trống rỗng. Thầy có sáng tác nhạc, nhưng vào những năm đó, bản thảo ca khúc phải được các đàn anh chấp thuận và lăng xê. Vào ban chính huấn cục tâm lý chiến, sau khi đem nộp lên vài bài xin phép bị trả lại, thầy bỏ ý định trở thành nhạc sĩ nổi tiếng, và dọn về mở lớp dạy nhạc ở căn gác ở ngã ba Chú Ía, đầu con ngõ lầy lội, làm bạn hàng xóm với đủ mọi thành phần tệ đoan xã hội, nơi cung cấp dịch vụ giải trí cho cả Mỹ lẫn Việt. Thầy có cây đàn guitar thuộc loại danh cầm, đặt tên là cây đàn Bá Nha, do một nghệ nhân, ông Liệu Pha Thăng, lừng danh vùng miền Thường Thuật sản xuất vào năm 1968. Ông này đã từng nổi tiếng Sài Gòn vì đã từng làm đàn cho nhiều tay Tây Ban Cầm tài danh nhất thành đô chuyên sử dụng phương pháp thủ công đặc biệt, từ đẽo gọt gỗ và đánh bóng, cho đến cách ngâm gỗ trong loại dung dịch hóa chất gia truyền để tiếng đàn được ấm và ngọt. Tổng cộng mất đến 3 tháng mới xong một chiếc, nên cả đời ông chỉ làm được vài chục con guitar. Âm thanh phát ra từ cây đàn do Pha Thăng sản xuất, theo huyền thoại của giới trong nghề bảo nhau, thì không có bút mực nào tả được, mà không phải ai cũng có duyên đặt hàng với lão Liệu Pha Thăng. Lão tóc kê lạ đời, không ham làm tiền, mặc dầu đàn lão bán giá cao một cách kỳ quặc. Lão có một cây trưởng lớp treo trên tường không bán, ít người được chạm tay đánh thử. Sự tích truyền tụng rằng, đến năm 1970, một du khách nhạc sĩ người Tây Ban Nha nghe danh Liệu Pha Thăng tìm đến để so sánh tiếng đàn Ramirez Classic của ông ta đã đổi bên tay bằng chiếc Mercedes vài năm trước đó với cây đàn của lão nghệ nhân vùng Nguyễn Thượng Thuật. Kết quả, sau khi chơi thử cây trưởng lớp của bố già Liệu Pha Thăng, vị nhạc sĩ Tây Ban Nha đã nằng nặc khẩn khoản xin trao đổi, và ông ta đã để lại thằng Ramirez trị giá bằng một căn nhà, rồi hân hoan mang cây trưởng lớp của lão Liệu về nước. Trên căn gác trong khu Bình Khang ngày ấy, thầy Hoàng Lung của tôi đã bao lần ôm cây bá nha, một hậu duệ của cây trưởng lớp năm nào, vừa gãi vừa say sưa giảng cho lũ nhạc sinh chúng tôi về cách trình tấu một khúc guitar thế nào cho tươi, hay cách soạn lại hợp âm cho một bản nhạc đã bị soạn sai, hoặc kỹ thuật lên dây đàn mà không cần nghe nốt chủ. Dĩ nhiên, những điều bổ ích trên tôi chẳng được học tí gì, vì mục đích tôi đến thầy Lung của tôi không phải để học đàn, mà là để có hy vọng gần gũi vơ vẩn với Mỹ Dung, người em sầu mộng. Họa may ra, được nàng để ý mắt đến trong những lúc dạo đàn trả bài cho thầy trong buổi chiều tối.
Mỹ Dung, người thiếu nữ trăng tròn, nhà ở Thông Tây Hội, cũng là đệ tử thầy Lung. Nàng không học guitar, chỉ chuyên học thanh nhạc, với hy vọng ngày sau sẽ thành ca sĩ, nên ra công rèn luyện, thành thuộc những ca khúc của Vinh Sử, Bằng Giang và Tú Nhi, quyết theo Dân Giáng Thu hay Phương Hồng Quế. Mỹ Dung có mái tóc búp bê, khóe miệng hay cười, hàm răng đều đặn, hay cắn những miếng cốc ngâm giòn tan. Tuy thầy bảo đừng ăn củ chua nhiều, có hại cho chất giọng.
Thầy, đừng lo thầy, ăn hớt trái cốc rồi em ngẫm chút nước muối là không có sao hết trơn á, ca hay liền à.
Giọng miền Nam của Mỹ Dung nghe ngọt liệm, nhất là chữ Á ngân dài, chữ Hà luyến lấy, như những nốt nhạc xê sang, làm mấy anh con trai chúng tôi bao phen trong lòng xao xuyến. Trong lớp học guitar có bốn đứa, Hoài, Lê Phát, Đắc Lộ và tôi, thì Hoài kiển trai nhất. Hắn dáng lãng tử, khuôn mặt sáng sủa, để tóc dài che kín cổ áo, sơ mi luôn thẳng nếp, quần bát dây lưng da dày cộm, đúng nét nghệ sĩ. Còn Lê Phát tuy hơi lùn, thì lại là con nhà giàu khu ông Tạ, dân trường Ta Be, đi học bằng xe Vespa, tấm lắc vàng chóe, nặng chịu cổ tay mỗi lần tremolo, nó phải từ từ tháo ra nhét túi. Nhưng học giỏi và tài nghệ nhất phải kể là thằng Đắc Lộ. Thằng này cứ im ỉm cả ngày, không mở miệng cốc, nhưng đã xong cái tú tài văn chương, đang năm thứ hai đại học, nghĩa là trên chân bọn chúng tôi một cách đáng nể. Đó là chưa kể tiếng đàn Đắc Lộ, được xem là đạt nhất, bằng chứng là đã được thầy Lung chấm là diễn tả được tình cảm của tác phẩm. Lời khen này xuất phát từ một ông thầy âm nhạc, dĩ nhiên rất ư là nặng ký. Bằng chứng là sau khi Mỹ Dung nghe được lời thầy Lung khen Đắc Lộ, nàng không thèm nói chuyện với tôi. Và quay qua gần gũi thân thiết với gã mắt kiến đít chai, mặc kệ cho tôi phóng sang những tia nhìn hậm hực. Thành thực mà nói, tôi là kẻ yếu nhất về mọi mặt trong đám học trò guitar của thầy Lung. Bộ mã không bằng Hoài. Nhà nghèo không sánh được với Lê Phát và tài nghệ cùng học vấn thì thua xa Đắc Lộ. Nhưng cũng không sao, tôi chẳng phải kẻ đa tình nhất là gì. Về bộ môn lì tán thì theo thiện ý, tôi có thể đậu tới mảnh bằng phó tiến sĩ đệ tam cấp. Đó là chưa kể những ngón gian manh vặt như biết đường tiến thoái và triệt hạ đối phương. Như mỗi khi thằng Đắc Lộ tỉa xong một bài tuyệt kỹ thì đừng có thò mặt vào mà dơ dáng. Hoặc hôm nào thằng Hoài mặc áo không ủi, tóc quên không bôi bi anh tin, thì phải cố gắng kiếm ra một câu phê bình, nêu lên khuyết điểm của nó, và nói cho rõ, cho to, để Mỹ Dung có thể nghe được. Còn nhớ, một hôm tôi nghĩ ra kế mọn trong cuộc chạy đua vào trái tim vàng của Mỹ Dung. Tôi nhờ thầy bí mật dạy trước bản Roman, một bản classic, theo ý tôi là lãng mạn và hạng nhất trên chốn giang hồ. Đáng lẽ bản này đến cuối tháng sau mới được học, nhưng vì tôi năn nỉ quá sức cho nên thầy Lung sau rốt cũng mềm lòng. Thầy còn cho tôi mượn tay Bá Nha để tập. Có lẽ vì đối với thầy, khi một đứa cần tán gái, thì he must have the best equipment available to do the task. Kết quả là Hoài, Lê Phát và Đắc Lộ đã tròn mắt ngạc nhiên hôm dược thử. Không hiểu tại sao, mới chỉ tập có vài ngày mà con nhà Cương bình thường thì bất tài vô dụng, sao hôm nay chơi mã quá không chịu được. Còn nàng ca sĩ mầm non Mỹ Dung, sao nàng chẳng nói năng chi, cứ ngồi nhìn xuống sân gôn, ngắm nghía những tàn cây xanh rì. Tôi cho có lẽ là tâm tư đang bay bổng với tiếng đàn của tôi cao vút. Như người ta thường nói, mưu sự tại nhân. Mặc cho tôi có trăm phương ngàn kế, ra công theo đuổi bằng đủ mọi gian nan. Mỹ Dung, người đẹp với niềm mơ ước trở thành giáng thu thứ hai, đã chẳng bao giờ để ý đến tôi. Khởi đầu, nàng cặp với Hoài. Được nửa năm, nhận thấy cái mã đẹp trai của Hoài không đem mài ra được. Nàng chuyển qua Lê Phát để có những món quà tặng đắt giá như mấy bộ đồ Mỹ Á trắng muốt và chiếc nhẫn nạm cẩm thạch. Nhưng cũng chỉ last khoảng 4 tháng, khi chiếc Vespa của Lê Phát cùng với chiếc lắc vàng nặng trĩu của nó ra đến khu chợ trời Tạ Thu Thâu, không trở lại. Tên chợ này hay thật, đã thu thâu cả một tạ rồi thì làm sao quay trở lại? Thì Mỹ Dung có lẽ ngộ ra rằng, trong đời người, nghệ thuật là quan trọng hơn cả. Thế là nàng và thằng Đắc Lộ một hôm bỏ khu chú ía, hai đứa dắt nhau về Cần Thơ quê nàng để sinh sống. Về sau, nghe đâu nàng mở một quán cà phê nhạc gần bến Ninh Kiều, chắc để tiếng đàn tài hoa của Đắc Lộ đêm đêm nỉ non quyện với tiếng hát Mỹ Dung lan ra mãi mặt nước Hậu Giang bình bồng gợn sóng.
Quý vị đang nghe chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN được phát đi trên làn sóng 11:10 AM tại Houston. Hôm nay gặp lại thầy Lung, nghe lại kỷ niệm xưa có nhắc đến tên Mỹ Dung, khiến tôi bùi ngùi trong dạ. Thế là tôi mời thầy Lung vào nhà, nấu bình trà nóng, hai người kể lại chuyện đời lâm ly bát ngát. Qua làn khói thuốc, tôi vẫn nhận ra nét phong trần của thầy Hoàng Lung trên vầng trán nếp nhăn đã song song đóng tầng. Trên hai đuôi mắt dấu chân chim đã rẽ nhánh hằn sâu mấy vệt. Tôi bỗng chợt nhớ ra một thắc mắc mà tôi quên từ ngày còn thụ giáo chưa có dịp hỏi. À, mà thầy, sao hồi đó thầy lại lấy tên là Hoàng Lung thầy?
Thì tao tên Lung, không lấy Lung thì lấy cái gì chứ mày?
Sao thầy không lấy giống những cái tên như là Hoàng Long, Hoàng Lam hay là Hoàng Linh vậy thầy?
Cười lớn, thầy đưa tay khoát khoát. Mấy cái tên đó nghe ra dễ nghệ sĩ lắm, nhưng cũng có vẻ tầm thường. Mà tao á, thì tao thích cái gì nó bất thường mà nó mộc mạc.
Rồi thầy Hoàng Lung nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài nhẹ nhẹ.
Mà đời là số mệnh hết. Tao cả đời mơ làm nghệ sĩ, mà mộng lớn mộng nhỏ cũng tàn phai. Kể mày nghe nha, sau năm 75, tao đi kinh tế mới. Ban ngày cày cuốc, vậy chứ mà ban đêm tao vẫn ngâm cái tay với nước muối cho nó mềm cái ngón, rồi vẫn dạo 3-4 bài guitar rồi mới chịu đi ngủ. Vì tao vẫn còn nuôi hy vọng là có ngày mà trở lại Sài Gòn tao chơi đờn. Thế rồi mấy năm sau, tao thực hiện cái ước mơ, bỏ hết nhà, cửa, ruộng, vườn ở kinh tế mới. Tao về sống lây lắt ở khu Trương Minh Giảng, rồi khu Dòng Chúa Cứu Thế. Hồi giờ đâu có ai mướn nhạc công, cơm không có ăn, ai rảnh mà nghe nhạc mày, cho nên cũng cực. Cho đến năm 85, đỡ một chút. Rồi đột nhiên vợ tao bệnh có một tháng rồi cái đi luôn. Chắc nó nhiễm cái nước độc hồi còn ở trên vùng kinh tế mới Tây Ninh đó mày ạ. Thầy uống cạn lon bia, rồi nhìn thấy cây đàn guitar tôi gác trên giá để trong góc nhà. Thầy hỏi, ủa, chứ nghề mày tới đâu rồi? Chắc là bây giờ tao không bén gót mày á. Tôi ngượng ngập. Trời ơi, em bây giờ có còn đờn địch chị đâu thầy. Chỉ để đó làm kiểng à. Rồi, vậy mày cứ còn nhớ cái cây đàn bá nha của tao hồi đó không mày? Hồi tao đi gửi cho thằng em. Bây giờ nghĩ lại mới thấy tiếc à. Có khi ngồi buồn, muốn chơi dài bản, gặp mấy cây đàn bèn đem cà tàn cà khịa chơi không được. Mà thứ đằng đẵng á, thì lại mình không dám rơ vô. Lại nhìn quanh, thầy Lung hỏi tiếp. À, thế còn cái giá mà cắm 18 môn binh khí kia, thằng Cương này thiệt, tài thiệt, văn võ song toàn. Mày trước có theo lò Sa Long Cương hay là Tây Sơn Nhãn hả mày? Đưa tay gãi trán, tôi cười gượng. Dạ đâu có, mấy đồ đó bán ở ngoài chợ tàu á, thấy hay hay em mua đem đại về chưng đó thầy. Nhưng thầy Lung chưa hết tò mò. Thầy chỉ vào tấm hình phóng lớn khung sơn son thép vàng treo giữa nhà. Trong hình là tôi mặc khăn đóng áo dài, đứng cạnh Tổng thống Mỹ, chụp mấy tháng trước hôm ông Bush về Louisiana gây quỹ tranh cử. Ủa, hình mày đó hả Cương? Sao ngon vậy mày? Tôi chỉ chờ đến đấy. Thế là bao nhiêu câu chuyện về cái hôm vinh dự kia được tôi hãnh diện kể lại không sót một chi tiết. Từ cái bắt tay chắc nịch đến những câu nói của ngài Tổng thống mà tôi không rõ lắm. Từ việc phải đóng mấy bóp để được nhận vào Banquet Golden Guest Club mới có thiệp đi dự gây quỹ, đều được tôi hăng say tường thuật như thể tôi mới kể ra lần đầu.
Phải cứ tên An Nam Mít nào, cứ hễ đóng tiền là vào được cái sảnh đường trang trọng ấy mà chụp chung hình được với Tổng thống đâu. Nếu không có bộ óc nhiều sáng kiến, chờ cho, thì cũng hoài công, cũng chẳng nước mẫu gì. Tôi biết mấy anh mẻo hay xính của lạ. Giả sử tôi cứ bạc vét tông như thường lệ, thì với khuôn mặt thiểu số tối tăm, phần trán đã bắt đầu thưa tóc, và cái vóc vạc khiêm tốn, chắc tôi dù có đeo bạc giấy xanh lè từ đầu tới xuống chân cũng vẫn bị mật vụ túm cổ quẳng ra ngoài khách sạn như Eddie Murphy bị bọn mobster quăng qua cửa kính ở trong phim Beverly Hills Cop. Thế nhưng nhờ phước đức tiền nhân và hồn thiên sông núi, trái táo Newton đã lóe sáng trong đầu tôi sau ba đêm suy nghĩ. Tôi bèn ra vào phố tiệm cho thuê đồ cưới, khẩn khoản xin mua lại một bộ quốc hồn quốc túy có cả chiếc khăn đóng xanh bóng, thắng thử vào trước gương và thấy rằng ngày được kề cận Long Nhan đã sắp thành sự thật. Thế là tôi apply được cái thiệp mời khá dễ dàng vì y phục đại diện được cho một khối dân Á Châu khá đông đảo. Và rồi hôm đại lễ tôi hiên ngang trong bộ quốc phục bước vào sảnh đường. Các anh cảnh sát liên bang cũng chỉ nhìn tôi bằng những cặp mắt lạ lùng, mà không ai ngăn cản vì chiếc gạt to tướng có tên của tôi đã được ghim trên ngực áo. Trong buổi đại yến, tôi được bắt tay cả trăm người. Xã giao thì chỉ cần nụ cười giả lả cố hữu là xong. Nhìn quanh, tôi vui mừng khi nhận ra mình không phải là kẻ đơn độc. Có một anh nom như da đỏ, không biết thật hay giả, mặc bộ đồ giống như Daniel Boone, với hai chùm tóc buộc hai bên, đứng cạnh một anh khác đen nhẽm, diện chiếc khăn phi châu rằn ri quanh cổ và cái mũ ống. Lại còn một chị Trung Đông, chùm mền toàn thân kín mít, chỉ hở nửa mặt. Thế là các máy thu hình đã chiếu cố đến bộ đồ lạ lẫm của tôi và mấy quái nhân kia một cách đặc biệt, vì chưng đó là biểu tượng The Minority Support in the GOP mà các Republicans có thể mang ra khoe rằng đảng họ không hề kỳ thị chủng tộc như bọn xấu mồm vẫn thường hay rêu rao tuyên truyền thất thiệt. Cả tuần hôm sau, chiếc phone trong nhà không ngừng réo toang vì bạn bè đã nhận ra mặt tôi trong phần tin tức của đài truyền hình địa phương. Đứa khen ngợi, đứa chửi rủa, nhưng nào có hề gì. Tôi bây giờ đã thành ra người nổi tiếng. Thank you.
Lung tới hôm nay để dọn về ở nhà tôi được gần năm. Mời thầy đến ở chung vì tôi vốn người tam cương, trọng quân sư phụ. Với lại thầy Hoàng Lung tứ cố vô thân, cả nước Mỹ không có lấy một người bà con dòng tộc. Sang đây chỉ mang hai đứa, một trai một gái còn trung học. Tôi cũng chỉ một mình, còn mụ vợ khốn liền trước mà tôi đã ngu dại vượt bao nhiêu cửa ải hành chánh, khuân từ Biên Hòa qua đây được một thời gian, chăn gối mặn nồng, rồi tự nhiên cách đây 3 năm dở chứng đòi trở về Việt Nam, và mụ đã về thật, nên nhà tôi cũng neo người. Tôi đi làm từ sáng đến chiều, căn nhà vắng lặng, này có bố con thầy Lung cũng vui lên. Hai đứa con thầy Lung ngoan ngoãn chăm học, nghe lời bố, và thầy cũng kiếm được chân chạy bà trong tiệm hủ tiếu Thanh Xuân ngoài phố, nên chúng tôi sống cũng không đến nỗi. Nhắc đến mối duyên hờ Việt Mỹ, giữa Ánh Hồng, mụ vợ Việt Nam dần và tôi một người quốc tịch hợp chủng, bản tòa vẫn còn thấy bực tức trong lòng như bị ai đấm một quả vào giữa ruột. Ai đời, mình đã cất công lặn lội về một đất nước lạc hậu để cứu vớt cuộc đời cho nó sang đây, mà biết với năm châu thế giới, được lên xe xuống ngựa, thì nó lại giả ơn bằng cách cho mình ôm gối nằm không, sau khi đã bòn rút của mình đến hơn cả bạc nghìn. Cái cá tính lạc hậu của những hạng còn trong nước, cộng với tập tục vừa học đòi được ở bên đây, như buộc mình phải bỏ rượu, mỗi ngày đều phải tắm, tối bắt mình phải về trước nửa đêm, cuối tuần phải chở nó đi ăn một lần, hay khi hít thuốc lá phải ra vườn sau, đã làm mổ cực kỳ khó chịu. Nếu cưỡng lại mụ, mình sẽ lãnh ngay những ngôn ngữ sang sát khó nghe mà đã dính chặt từ bao giờ vào lưỡi mụ, cách chi cũng không cạo tróc ra được. Bản tòa phân vân tự hỏi, kiếp trước phải chăng mình là quân đạo chích cướp của giết người, nên kiếp này mới vớ phải độc cô ác phụ để mà trả nợ oan khiêng. Nhưng thôi, giấc mơ hồi hương của y thị đã hoàn tất. Mụ về Biên Hòa, có tái xây duyên với Taiwanese hay Tây Ba Lô thì cũng mặc xác mụ. Tớ cấp give a damn. Ngày lên xe chở của nợ ra phi trường xong, tôi về nhà gom hết những bộ quần áo của mụ còn bỏ lại tống ra trước cửa, tổng cộng gần 20 túi, chờ Heavy Trash pick up, cũng cái thằng hát diện đầu đà mà tôi đã đề cập ở phần mở truyện đến nhặt. Xong tôi lôi chai Martin ra, một mình với hai con khô mực nướng thơm phức, nhâm nhi cho thỏa chí tan bồng, mấy năm trời kèm kẹp dưới chế độ lao tù của La Sát Đại Sư Mẫu. Ôi đời đẹp làm sao, con tim nguyên cương giờ đã vui trở lại.
Về chuyện cũ, tôi giật mình trông ra vì có tiếng mở cửa. Thầy Lung đi đâu từ sáng đã trở về, ôm trong tay một chiếc thùng cát tông khá lớn. Đặt chiếc thùng xuống sàn nhà, thầy chậm rãi xé băng keo và mở nắp, ngước lên nhìn gương mặt dò hỏi của tôi.
Nè, mấy hôm trước tao được tin vui mà tính giấu mày chơi á.
Chiếc túi được lôi ra, thầy nhẹ nhàng ve vuốt lên mặt vải.
Nè, còn nhớ cây đàn bá nha hồi đó của tao không mày? Nó đây nè, thằng em tao mới gửi qua đây nè.
Hình dáng gây tay băng cầm quen thuộc ngày xưa của thầy Hoàng Lung hiện ra trước mắt tôi. Vẫn màu nâu đậm bóng bẹt ni, vẫn chiếc cần đờn thẳng tắp với từng phím đánh dấu tròn trắng bằng ngà. Lại còn lớp viền xung quanh lỗ đàn hình triện tàu ngũ sắc, đặc trưng liệu pha thăng. Tất cả những thứ ấy làm lòng tôi nhớ lại cả một thời tuổi trẻ, khi tâm hồn còn trong sáng và hay mơ màng theo từng phiến âm thanh quyến rũ. Thầy Lung ngồi so dây lại, rồi ôm cây bá nha vào lòng, chân trái gác lên chiếc ottoman. Thầy nhẹ nhẹ nắng buông vài tiếng, âm thanh ngọt ngào từ chiếc thùng đàn vang ra, bài roman của một ngày cũ. Tôi nằm dựa vào sofa, mắt khẽ nhắm lại, thoang thoảng mơ hồ, tôi thấy mình trở về ngõ cổng Phi Long và bóng Mỹ Dung tha thướt trên căn gác ngày xưa, miệng chúm chím, cười giọng mềm như mía lụi. Chàng ơi, bản gô mang anh Cương anh quýnh à, em nghe thấy thương, ngọt thiệt là ngọt vậy đó.
chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với truyện ngắn Bản Đàn Xưa của Nguyễn Cương Andy đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.